Về đây con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ai Chúa xót thương. Về đây con tràn ngập vui sướng, dạt dào trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa xót thương nhân từ.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc nói rằng, ở Israel chưa hề thấy thế bao giờ. Những người Pha-ri-siêu lại bảo, ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giêsu đi khắp các thành thị làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạy lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ người nói với môn đệ rằng, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, câu kết của bài tin mừng, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ gặt lúa về. Chúng ta nhớ đến bài hát thì mình vẫn hay hát. Lạy Chúa, anh chị em nào làm thợ gặt thì giơ tay, muốn đi gặt lúa thì giơ tay. Xung phong đi gặt, mình vừa mới hát á, lạy Chúa, xưa Chúa đã phán lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt, giờ Chúa hãy ban nhiều thợ biết nhiệt thành, giờ Chúa bảo rồi, bây giờ ta xuống đây, nào muốn đi gặt lúa với ta giơ tay. Mấy người? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, chúng ta cho trắng tay hoan hô những người thợ gặt đấy. Bây giờ trước khi mà đi gặt lúa thì ta phải làm gì? Hả? Phải có liềm, phải làm gì nữa? Hả? Có lúa, lúa thì chín đầy đồng rồi. Phải có liềm cái gì nữa? Xin phép chủ chọn mình và gọi mình mà, xin phép gì nữa? Hả? Phải biết cách gặt. Có liềm, có lúa, có người, nhưng mà không biết cách gặt thì không sao mà gặt được. Có khi lúa thì không cắt mà cứ cắt tay. Lúa không cắt tay, cắt cỏ còn đỡ, cắt tay mình mới chết. Tôi có ông bạn làm linh mục trẻ, rồi thấy người ta đi đánh tennis, mình cũng tập tành đánh tennis cho nó có ra vẻ quý tộc, cho nó ra vẻ là có xì po. Cũng thấy tennis cũng mặc quần sọc trắng, rồi cũng áo thun trắng, rồi tất trắng, rồi mũ trắng, rồi banh nỉ trắng, rồi cái gì cũng trắng, rồi cũng đi thêm cái gì đó xe tay ga trắng cho nó complete toàn bộ. Thế đi có banh rồi, Có vật chưa? Có vật rồi. Có sân chưa? Có rồi. Sân là phải thuê chứ, sân quần vật đâu có phải ra ngoài sân nhà thờ mà đánh được. Phải đi thuê. Có sân, có vật, có người, giờ còn thiếu mỗi cái gì thôi? À, người ta bảo giờ bắt đầu đánh, tập đánh. Cái hôm đó tôi thấy ông ấy băng ngón tay, băng cái tay. Tôi nói sao mà lại băng tay vậy? Mà mới đi học đánh vật mà sao băng tay? Mới chẳng giấu gì anh, mới làm phát vào sao? Cũng tập tập đưa băng lên. Thay thì tay vì người ta thảy băng lên, người ta quất, phải không? Quất vào băng, hết sức mạnh quất, quất ngay vào cái ngón tay trái. Quất vào cái ngón tay cầm banh chứ không quất vào trái banh. Banh thì thấy rồi, còn không banh không còn, nó quất lại vào ngón tay cái, sưng vếu lên người dơ ban pháp lành, sau cái tay nó bị cười, băng bó này, bảo em đi tập quần vợt những chân lý, banh không đánh, đánh vào tay. Giống như là chị nói đi cắt lúa, lúa không cắt mà cắt vào tay. Hồi đó chúng tôi xuống đi nông trường Củ Chi, thì trước khi làm linh mục thì học xong phải đi lao động mất 3 năm ở dưới nông trường Củ Chi, cũng chăn heo, chăn bò, chăn vịt, rồi trồng rau, rau xanh, rồi trồng trúc đủ thứ hết. Từ bữa thì nó hết gạo mới tính chuyện là làm lúa, mà dưới đó nó đất Củ Chi gọi là đất thép thành đồng, nghe tin không? Đất thép thành đồng, quy luật đất nó đá vậy. Với lại toàn là đạn. Hồi xưa là vùng oanh kích tự do mà, rồi cung thánh cách mạng. Hồi xưa đó, oanh kích tự do nên là có vỏ đạn nằm ở dưới đó, rồi thì nó cứng, cho nên người ta mới làm cái địa đạo Củ Chi là như vậy. Ta đào cái hầm ở phía dưới, mà trên là bom dội không sao, mà ta đào sâu dưới, đất cứng lắm. Thế thì chúng tôi phải cày, rồi cuốc, rồi phải làm lúa để mà có gạo mà ăn. Thế thì lúc mà ra bắt đầu nhổ mạ cấy lúa, đúng không? Bắt đầu phải gieo mạ, xong rồi nó có mạ rồi mới lấy cái đó nhổ mạ mới đi cấy lúa. Thì lúc mà nhổ mạ cấy lúa thì anh em chúng tôi cũng xếp hàng giống như người dân, cũng nhổ mạ xong rồi cấy lúa, người ta làm mình cũng bắt chước mình làm. Thì mấy người dân ở đó thì không có đi học bao giờ, toàn là đại học, gọi là đại học chân đất. Có khi chúng tôi cầm cuốn sách, tức là đường mấy cái sách hát thì cầm để hát chung với nhau, thì cầm thấy mấy con bé nó cầm ngược, cầm ngược và nó vẫn cứ hát vui vẻ. Ủa em ơi, em cầm dọc lại em mới hát được chứ, em xuôi cầm ngược sao hát vẫn hát được, sao vậy? Em đâu biết chữ. Không biết chữ thì nó cũng muốn xuôi muốn ngược thì nó vẫn cứ đọc được. Thì mấy cô trên đất đấy thì cô làm rất là hay, rất là giỏi. Chúng tôi thì chỉ là lý thuyết, sách vở thì nhiều nhưng mà thực hành thì chả biết cái gì về chuyện mà cày sâu cuốc bẫm cả. Thì mấy cô nhìn chúng tôi làm mới nói, mới gọi là mấy thằng đạo, họ bên ở dưới đó họ không có biết đạo Công giáo là gì cả, họ chỉ thấy mấy thầy tu xuống gọi là mấy chú đạo hay là mấy anh đạo, và nó ghép tới gọi là mấy thằng đạo. Nói mấy chú đạo này đi cấy lúa mà sao mà sợ bùn nó bắn vào mắt, sao mà phải đeo kiến. Rồi mấy ông đeo kiến cận, không đeo kiến thấy đường đâu mà làm. Nhưng mà họ đâu biết là đeo kiến để mà làm. Nói là mấy này sợ bùn nó răng vào mắt thôi, nó đi cấy lúa mà nó còn lấy đeo kiến để khỏi răng vào mắt. Thì ta thấy rằng là rõ ràng người nông dân họ làm hay hơn chúng tôi nhiều. Trên bục giảng thì chúng tôi nói thao thao bất tuyệt được, khu môi múa mỏ, nhưng mà ra ngoài ruộng ấy thì là mình thua. Có khi cô ấy mang thai mà còn có chừng tuần nữa là cô ấy đẻ mà vẫn cứ ra cuốc đất như thường. Ba ngày nữa này chú Long cuốc lẹ lên, mai tôi nghỉ, sao mai sao cháu không làm nữa, cháu nghỉ mai đi đẻ chú Long. Trời ơi, mai đi đẻ sao giữ quần cuốc mà cuốc chứ. Tuần sau ấy ra gặp nó cuốc nữa, và sao rồi mới đẻ xong rồi giờ đi cuốc tiếp. Rồi cái năm sau hay hai năm sau thấy nó đi trước, con nó lo to nó chạy sau, trần truồng chẳng quần áo gì cả. Nào đây, đó con nó đó, con nó cũng đã cuốc luôn. Thế thì ta thấy rằng là chú nói lúa chín để đồng mà thợ gặt thì ít, thợ gặt đã ít thì chớ, mà thợ ra cho ra thợ cũng là còn hiếm nữa. Rồi thầy cho ra thầy, thợ cho ra thợ. Xin Chúa ấy sai chúng con trở thành những thợ gặt nhiệt thành, nhiệt thành mà phải cộng với cái sự hiểu biết nữa. Còn nếu mà nhiệt thành, nhiệt tình mà cộng với sự ngu dốt thì nó trở thành phá hoại. Hăng hái nhiệt thành, thấy cái máy chạy cũng leo lên lái, được không? Được không? Không được. Con được cái gì, con chưa học lái máy cày, con lái đâm đầu ruộng, con không lái, con cứ lái vào nhà người ta chết rồi. Mình hăng say, mình nhiệt thành, nhưng phải có sự hiểu biết, học hỏi nữa. Học hỏi, hiểu biết mà không làm thì cũng chỉ là lý thuyết gia, cũng chỉ là thầy dạy, chỉ là thầy nói, thầy giảng, thầy dùi. Mà nếu hăng hái, nhiệt thành mà lại không có sự hiểu biết, không có sự học hỏi thì chúng ta dễ trở thành kẻ phá hoại. Dễ trở thành kẻ phá hoại. Trên cả hai cái đó, chúng ta xin Chúa sai những thợ, đúng nghĩa là thợ, là những người có chất lượng chứ không phải chỉ là số lượng. Đồng ý, thợ thì ít lắm, nhưng mà nếu mà ít mà chất lượng vẫn hơn là ao ao mà chỉ có số lượng thôi, cũng chẳng làm được cái gì cả, có khi còn phá hoại thêm. Một linh mục thánh thiện như là cha Joan Vianney chẳng hạn, cha sở họ Axe, đưa cả cái giáo xứ đó từ khô khan ngồi lạnh tội lỗi mà quay trở về, rồi lại làm cho cả cái vùng đó biết bao nhiêu người đến để lãnh nhận ơn thánh nơi bí tích hòa giải, hoặc là qua những lời giảng dạy của cha thánh Vianney. Chỉ gần một vị thánh thôi làm rực sáng cả một vùng, cứu vớt được biết bao nhiêu linh hồn. Trong khi đó có khi cả biết bao nhiêu linh mục mà chẳng có thánh thiện gì cả thì cũng chẳng đưa được một linh hồn nào quay trở về, thậm chí lại trở thành gương mù, gương xấu, làm cớ vấp phạm cho người ta, để có khi vì người mục tử ấy mà những con chiên nó lại xa đạo, bỏ đạo. Có những người không đi xin tội nữa vì bất mãn vị này, bất mãn vị nọ. Có những người không đi lễ cả bao nhiêu năm vì bị chạm tự ái do một chút nóng nảy nào đó mà người mục tử đã làm tổn thương họ. Mà có khi mình vô tình, có khi vô tình, có khi lúc nóng đó tôi nói thôi, nhưng mà vô tình nó xúc phạm đến người đó, làm người đó bỏ không đi lễ cả mấy chục năm. Khi vô tình thôi chứ không phải là cố ý mà hạ uy tín hay là làm xúc phạm đến danh dự người ta. Cho nên khi mà Đức Giêsu nhìn thấy cánh đồng mênh mông bát ngát thế này, tức là nhìn thấy biết bao nhiêu con người họ đang khao khát lời của Chúa, họ đang mong ước được ơn cứu độ, họ đang mong chờ có người nào đến như là những cây trồng mà chưa được ai chăm nom, chăm sóc, chăm bón đó. Nhiều lắm, vì phải có người đến chăm sóc cái cây đó. Chúng ta thấy những nghệ nhân họ chăm sóc một cái cây kiểng biết bao nhiêu năm. Nhìn một cái cây kiểng có thấy đẹp không? Những cái bông sai đó, uốn nắn rồi tạo dáng này, tạo dáng nọ, đủ kiểu thế này thế kia. Đâu có phải là tự nhiên nó như thế được. Người nghệ nhân đó hỏi ra có khi họ bỏ ra cả 20 năm, 30 năm để mà chăm sóc một cái cây kiểng ấy để có được như vậy. Thế thì linh hồn người ta cũng thế, cũng rất cần có những người chăm sóc linh hồn của những con chiên. Đứa thì ghẻ, đứa thì lỡ, đứa thì cùi, đứa thì xích môi, đứa thì xích chán, đứa thì lác mắt, đứa thì điếc, đứa thì què cụt, đủ thứ hết. Bệnh tật thân xác, nhất là bệnh tật về phần linh hồn. Cho nên Chúa nhìn thấy cả một đàn chiên ngơ ngơ, ngác ngác, không người chăm sóc. Có chăng chỉ là những kẻ chăn thuê mà thôi. Cho nên Chúa chạy lòng thương. Bài tin mình mỗi lần đọc đến khúc này, tôi cảm thấy trách nhiệm của mình nặng. Và mỗi một người chúng ta cũng thấy rằng mình cũng có trách nhiệm trong đó. Không phải chỉ là những linh mục tu sĩ, là những người chăm sóc linh hồn những người khác, là những người thợ gặt, nhưng mà anh chị em giáo dân cũng được Chúa mời gọi để chăm sóc những con chiên của mình. Ai? Thưa cha mẹ,
có bổn phận phải chăm sóc con cái của mình. Đó là con chiên Chúa trao. Nó không bơ vơ vậy, nó không ngơ ngơ ngác ngác vậy, nó không ngơ ngơ ngáo ngáo vậy. Ngày hôm nay có nhiều người làm cha làm mẹ, họ chăm sóc nhưng mà chỉ chăm sóc phần vật chất cho con cái mình thôi. Thưa cha, con có tiếc sót gì con của con đâu. Nó thích xe thì cho xe, nó thích bài thì cho bài, nó thích iPad thì cho iPad, nó thích iPhone thì cho iPhone, nó thích iPhone 6 cũng cho iPhone 6. Chị chiều con như vậy mà. Đấy, có thích iPhone 6 cũng cho iPhone 6. Trong khi đó mà nó có 13 tuổi, 14, 15 tuổi, tôi xài iPhone 6 làm cái gì? iPhone 6 bây giờ bao nhiêu tiền? Chưa ra mà. Chưa ra không biết bao nhiêu giá, giá biết bao nhiêu. Thế thì ta thấy đấy, như chị vừa rồi chưa gì đã mà hứa con ơi iPhone 6 đấy con. Đấy, con đâu có tiếc gì con ở con đâu. Cái gì con cũng cho nó hết. Vậy mà bây giờ nó hư thế này, con trời, con buồn lắm, con chỉ muốn chết thôi. Trời ơi, Chúa ơi, tôi nói người mà muốn chết, người mà đáng tội ấy, là ai? Là chính chị ấy. Là chính chị ấy. Là chính chị iPhone 6 đấy. Chị chiều con chị quá, cái gì chị cũng cho nó, mà chỉ cho nó phần vật chất mà thôi, mà không chăm sóc phần linh hồn của nó. Hỏi có buổi tối nào chị ngồi đọc kinh với cháu nó bao giờ chưa? Thì xù mà thì là con còn phải ngồi, con đếm tiền, con tính tiền đi về làm mệt chết chứ, rồi mà kinh sách với, rồi nó cũng người lo, nó ngồi nó vì tính suốt thì có giờ đâu. Vậy đấy, có bao giờ chị đi lễ chung với nó bao giờ chưa? Ôi giời, nó đi lễ nó, còn đi lễ con chứ, con rảnh lúc nào con đi lễ lúc đó, nó đi lúc nào thì nó đi lúc đó. Có bao giờ cả gia đình chị quây quần mà đọc kinh tối bao giờ chưa? Thế xưa mai nó được 5 lần dỗ bố con. Có thì ta thấy là những câu trả lời như vậy, người ta đặt nặng vật chất hay tinh thần? Đặt nặng vật chất hay tinh thần? Vật chất. Mình chỉ vỗ béo con mình thôi, chỉ vỗ béo con mình cho nó ăn no, cho nó mặc ấm, mặc đẹp, rồi nó phát triển bề ngoài. Cho nên bây giờ nhiều em bị bệnh gọi là bệnh gì? Béo phì. Lạy Chúa, tụi nó mới có 7 tuổi mà tôi nhìn nó như là đứa 18-20. Nó to, thịt nó chắc, nó to, nó... Bố mẹ lúc nào cũng sữa, lúc nào cũng sữa, lúc nào cũng sợ con đói, sợ con khát. Nó dư thừa rồi, mà cho nó ăn quá sức nhiều, nó béo to quá mà chỉ dồi cho nó ăn vật chất thôi. Có khi cái đầu óc nó cũng rỗng tất, ngơ ngao ngao. Tại vì nó không có ra đường, nó cũng chẳng có biết làm cái gì trong nhà, ngoài cái chuyện là lấy sữa tu xong rồi đem cái chai xuống để mẹ rửa. Chị em thấy không? Có những người mà dạy dỗ con mình bây giờ mà cứ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, rồi sau lại khổ vì con mình. Không có cho con mình nó tập nó làm việc tay chân một chút, không có chăm sóc cho con mình nó đầu óc nó hiểu biết một chút, không có chăm sóc cho con mình nó phải chịu thiếu thốn một tí. Mẹ có thể cho con cái này iPhone 6, nhưng mà mẹ chỉ cho con iPhone 1 thôi con ạ. Thấy không? Phải tập cho nó biết gian khổ một tí, phải tập cho nó biết thiếu thốn một tí, để nó biết nghĩ đến những người khác, để nó đừng sống một cách ích kỷ. Vô hình chung chúng ta đã dạy cho con mình một cách sống rất là ích kỷ. Nó đòi cái gì là phải cho, không là nó khóc. Trời trời, thôi để con cha đợi, con cha ngồi chờ con chút, con cho nó cái này, con nó khóc rồi, nó khóc tại đó, chỉ cứ ngồi đây nói chuyện với tôi. Ra đây, muốn gì ra đây? Sao lại chiều nó như vậy? Thôi cha để con vô, cho cháu nó ăn cái gì, nó đói thì nó lấy nó ăn. Nó có tay không? Nó có chân không? Nó có miệng không? Tại sao không bảo nó lấy tay đi mà bốc lấy chân mà đi lấy miệng mà ăn? Tại sao lại phải, nó bao nhiêu tuổi rồi, nó có bị bại liệt không? Nó có bị bại não không? Ta thấy không? Đó. Cho nên mỗi người chúng ta cũng trở thành một người thợ gặt ở trong cái cánh đồng là chính gia đình của mình. Nhất là năm nay gọi là năm tân phúc âm hóa trong đời sống gia đình. Nếu mà mình không chăm sóc con của mình, ai chăm sóc? Và nhớ rằng mình gieo cái gì mình sẽ gặt cái đó. Trong bài đọc 1 chúng ta nghe, chúng gieo gió thì phải gặt bão. chúng gieo gió thì phải gặt bão. Mình gieo cái gì thì mình gặt cái đó. Mình gieo vật chất thì chỉ gặt vật chất thôi. Gieo cho con mình cái ích kỷ như vậy thì cũng chỉ gặt ích kỷ mà thôi. Gieo cho con mình cái sự lười biếng thì cũng chỉ gặt được cái sự lười biếng mà thôi. Vì thế mà chúng ta nghe lời của Chúa trong sách Hô-sê nói rất rõ là chúng gieo gió thì chúng phải gặt bão, và chúng đã phạm tội thì chúng sẽ phải đền. Lời của Chúa nói sự công bằng, sự công thẳng, không chạy đâu được đâu, không chạy đâu được đâu. Cho nên Chúa nhân từ, Chúa nhiều lòng thương xót, Chúa khoan dung, Chúa chậm giận, Chúa nhiều lòng xót thương là để cho chúng ta có cái cơ hội, có cái điều kiện để mà quay trở về, chứ không phải để cho chúng ta lợi dụng lòng thương xót của Chúa mà cứ ăn chơi đi, cứ thoải mái đi. Bây giờ là giờ của lòng thương xót, cho nên cứ thoải mái, còn lâu mới đến giờ công thẳng. Có một số người quan niệm như vậy, có một số người thắc mắc như vậy. Thưa cha, hay nếu mà Chúa nhiều lòng thương xót vậy thì cứ để cho người ta thoải mái, người ta phạm tội hay sao, rồi người ta lợi dụng lòng thương xót của Chúa hay sao? Lợi dụng được không? Lời Chúa nói chúng gieo gì chúng sẽ phải gặt đấy. Gieo gió thì gặt bão, và chúng sẽ phải đền vì tội của chúng. Đâu chạy đâu thoát được. Cho nên Chúa cho mình cái cơ hội này là để mình có cái thời giờ, có cái điều kiện mà mình quay trở về để đón nhận lòng thương xót của Chúa, để nhìn lại coi mình đã được Chúa gọi, được Chúa chọn trở thành một người thợ gặt trong cánh đồng truyền giáo này. Mà cái cánh đồng truyền giáo này Chúa giao cho chúng ta là ngay trong chính gia đình của mỗi người, là một cái cánh đồng. Cái cánh đồng đó chưa làm xong rồi sang Phi Châu mà truyền giáo, rồi sang Campuchia mà truyền giáo, rồi lại sang Afghanistan mà truyền giáo. Nhà mình chưa truyền giáo cho xong rồi, nhà mình chưa chăm sóc, có hai đứa con mà còn chưa chăm sóc cho xong rồi. Cho nên cái việc đầu tiên là mình hãy lo tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Thân mình phải tu cái đã, rồi thì gia đình mình mới có thể trị được, rồi lúc đó mình mới có thể tới nghĩ đến chuyện mà cai trị đất nước, rồi mới nghĩ đến chuyện là bình thiên hạ. Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Thân phải tu thì gia mới tề, quốc mới trị, và thiên hạ mới thái bình. Thân mình tu là mình nhìn lại coi lạy Chúa, Chúa gọi con trở thành một người thợ gặt trong cánh đồng truyền giáo mênh mông bát ngát này, con đã đóng góp phần con như thế nào? Một người làm vợ, một người làm chồng, ta sống như thế nào để ta làm gương mẫu cho con cái của mình? Khó lắm, thấy không? Mua xe cho nó dễ không? Dễ không? Mua nhà cho nó dễ không? Mà bây giờ bảo nó là đi lễ có dễ không? Thấy không? Mình chỉ ở nước ngoài càng thấy chuyện nó càng khó trần ai khoai củ, phải không? Khó lắm. Có mấy bà nói thưa cha cầu nguyện cho cháu của con đi, Giê-xu bây giờ bên này nó bỏ đạo hết rồi. Cha ơi, bảo sao rồi? Bảo chả thế nào đi lễ ngày thường cả, Chủ nhật nó mới đi. Tôi nói vậy là may rồi đấy. Nó đi lễ ngày Chủ nhật là may rồi. Thôi thì còn hơn là nó không đi lễ ngày nào. Thế không ạ? Nhưng mà bây giờ vấn đề đó là như người làm cha làm mẹ, làm ông làm bà, trong đời sống gia đình của mình, thứ nhất là mình phải biết chạy lòng thương con cháu của mình, phải có tấm lòng xót thương như Chúa Giê-xu xót thương, và phải biết cách thương, chứ không phải cứ thương rồi thì muốn làm gì thì làm. Không biết cách thương giống như là tôi nói, mình làm người thợ gặt, có liềm, có lúa, có người, mà không học cái cách gặt, mình chỉ cắt vào tay chứ đâu có cắt lúa được, hoặc là cắt cỏ chứ không cắt lúa. Vậy cũng vậy, mình có con cái đấy, đấy là lúa, phải không? Mình có gia đình mình, đấy là cánh đồng. Mình là người được Chúa sai đi gặt. Vậy thì bây giờ làm sao biết cách mà gặt đây, biết cách mà giáo dục con đây, biết cách mà dạy dỗ con đây? Thưa anh chị em, chúng ta phải học nơi chính Chúa, phải chính người làm cha làm mẹ lấy lời Chúa ra mà tự sửa mình trước, tu thân trước, nghe lời Chúa hàng ngày. Tôi cũng thấy vui, thấy an ủi là có nhiều anh chị em bây giờ họ rất là mê say nghe lời Chúa. Mà cái trang web Muối Cho Đời chấm info rồi những bài giảng hàng ngày, bị họ vô, họ nói là họ nghiền. Ngày nào mà họ không nghe đó thì là họ không chịu được. Ít nhất là người làm cha làm mẹ nghe, nghe xong rồi có những người mẹ nói về con của con nó bên Mỹ, tiếng Việt ta không biết, nhưng mà nhờ nghe riết nó cũng quen được tiếng Việt, nó cũng hiểu được. Rồi nó hỏi mẹ nó cắt nghĩa cho nó. Rồi có những người mẹ bảo nếu mà hôm nào mà con không mở bài giảng là thương xót, cháu nó không ngủ. Nó cứ gọi mẹ xong mày không mở, mở rồi con nằm rồi nó vừa nghe vừa nó ngủ. Thì mình thấy nó được ru bằng những cái lời giảng, ru bằng những bài hát lòng thương xót, tuyệt vời biết chừng nào. Thay vì mở disco rồi mở nhạc Tây, nhạc Tàu, tùm la hết. Để cái gì thưa anh chị em? Để cái gì? Đấy, cho nên cái điều đầu tiên là mình phải biết chạy lòng thương. Nếu mà mình không biết chạy lòng thương thì mình sẽ không có đi tìm cách để mà giúp con mình đâu. Nếu không chạy lòng thương, ta chỉ làm giống như là làm cho tròn bổn phận, cho tròn trách nhiệm thôi, vậy là con xong rồi, con lo cho nó vậy là được rồi, còn chuyện nó lớn lên nó như thế nào thì chuyện của nó. Có những người như vậy đấy, nhà cửa con nó lo rồi, xe cộ con cũng lo rồi, tiền học con cũng đóng rồi, còn nó học hay không học là chuyện của nó. Nhà thờ nó không đi là chuyện của nó. Ta thấy không? Rồi ngay cả cha mẹ mình cũng không có sốt sáng chuyện nhà thờ, không sốt sáng chuyện lời của Chúa, thì lấy gì mà mình hướng dẫn con của mình được? Mà muốn hướng dẫn con của mình, thưa anh chị em, chúng ta hãy học hỏi lời của Chúa, học hỏi giáo lý chân chính tinh tuyển. Chúa chạy lòng thương vì người dân họ ngơ ngơ, không người chăm, cho nên có nhiều kẻ vỗ ngực xưng mình là con, là chủ chiên, là mục tử, nhưng mà thực sự họ chỉ là những kẻ chăn thuê. Đôi khi họ gieo vào đầu óc của những người dân đơn sơ không biết gì những cái tư tưởng độc hại, những cái mầm mống chống phá giáo hội, hoặc là những cách thức giữ đạo một cách mê tín, rồi cứ cho rằng đó là sứ điệp từ trời. Anh chị em nhớ rằng những cái gì giáo hội cho phép thì mình hãy làm, những cái gì giáo hội mà đã phổ biến thì mình hãy theo, còn những cái gì mà giáo hội chưa cho phép, không cho phổ biến thì ta đừng có đụng vào làm cái gì cho nó mệt. Cuốn lời kinh thánh này đã đọc hết chưa? Cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa đã đọc hết chưa? Vậy mà vớ sách nào cũng chả có tài liệu hay lắm. Bí mật Fatima, bí mật này, bí mật nọ, bí mật từ trời, bí mật này, bí mật kia, tối 3 ngày 3 đêm, sáng 3 ngày 3 đêm. Tôi dẹp hết mấy cái đó đi mấy anh chị ơi. Lo lấy lời Chúa mà đọc chưa xong, lòng thương xót Chúa mà chưa chịu đọc, mà cứ thấy cái gì là lạ là mình bu lại, mình đọc rồi phổ tô, rồi phổ biến, rồi phát lên cho mọi người. Đấy, anh chị em mình hãy cẩn thận cái đó dùng đấy. Chỗ nào mà giáo hội nhìn nhận, ví dụ như Lộ Đức thì Fatima thì hãy đi hành hương. Còn chỗ nào giáo hội chưa nhìn nhận thôi cứ chờ thời gian đi. Vì phải vội vàng mà đi rồi phổ biến làm cái gì? Giáo hội khôn ngoan vô cùng, giáo hội điều tra cẩn thận và phải có thời giờ để kiểm chứng kiểm nghiệm, rất là khắt khe, rất là nghiêm ngặt. Thì mình theo giáo hội đi thưa anh chị em, để mình được an toàn nhé, để được an toàn. Mình trở thành những người thợ gặt, mà thợ gặt đó là phải như chuyên nghiệp một chút, phải có sự học hỏi hiểu biết một chút, chứ đừng có lấy cần cù bù thông minh thì không được, thì không được thôi, cần cù bù thông minh không được thôi, nhưng mà phải cố gắng học hỏi hiểu biết, chứ đừng có cứ an ủi mình là thôi ta hãy lấy đức tin bù lại, mà chả chịu học hỏi gì hết, cứ bảo lấy đức tin bù lại cũng không có được. Càng học hỏi bao nhiêu thì niềm tin của mình càng vững mạnh bấy nhiêu, càng học hỏi đến nơi đến chốn bao nhiêu thì niềm tin của mình nó càng trong sáng, càng rõ ràng bấy nhiêu, nó không còn bị u mờ mờ nữa. Anh chịu lắm không ạ? Nó còn u mờ mờ nữa, vì u mờ mờ cho nên không nhận biết Chúa. mà thậm chí còn cho những công việc của Chúa làm là do ai làm. Anh chị em thấy nó ghê gớm, sự thiếu hiểu biết nó kinh khủng như chỗ này này. Là khi ấy người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc nói rằng: ở Israel chưa hề thấy thế bao giờ. Người dân ấy, rất là đơn sơ, rất là hồn nhiên. Cái niềm tin của họ đơn sơ và hồn nhiên. Họ thấy sao thì họ nói vậy. Người ta đưa đến cho Đức Giêsu một người bị quỷ câm nó ám, và Đức Giêsu trừ quỷ. Khi mà trục xuất quỷ ra khỏi người ấy rồi thì người ấy nói được. Cho nên sự kiện là quỷ ám, quỷ nhập, đó là có thật. Đó là một quyền lực mà Chúa cho phép nó hoạt động lộng hành trên thế gian này. Chúa cho phép, nhưng mà nó không thể thắng được quyền của Chúa. Nhớ một cái điều như vậy, là Chúa chiến thắng sự dữ, chiến thắng ma quỷ rồi, nhưng mà từ giờ cho đến ngày tận thế thì Chúa vẫn cho phép ma quỷ nó lộng hành để thử luyện lòng tin của con người, để thử coi là tin thật hay là tin giả. Nếu mà cứ bình an như vậy thì hai vợ chồng đâu có biết là thực sự có trung thành hay không, đúng không? Chưa biết được. Nhưng mà anh ấy về Việt Nam, chị ở bên Mỹ, lúc đó mới biết, phải không? Lúc đó mới biết anh về Việt Nam bây giờ không còn ai kìm cả ta nữa rồi, một khung trời tự do, đi đến đâu cũng toàn những em anh rồi, đúng không? Lúc đó mình mới biết, lúc đó mình mới biết là mình có trung thành với vợ hay không trung thành với vợ. Rồi chị ở nhà, chị ở bên Mỹ chẳng hạn, thì anh đi vắng rồi cũng không còn ai kìm kẹp nữa. Bây giờ ta có quyền lấy iPhone, iPad ra, ta nhắn tin, ta chat, hè hè, đúng không? Lúc đó mình biết, lúc đó mới biết rằng ai là người trung thành hay không trung thành, đúng không ạ? Thì phải có thử thách, phải có thử thách, phải có thử luyện mới biết là vàng thật hay là vàng giả. Nhẫn chị đeo vàng gì á? Vàng 18. Sao biết vàng 18? Hả? Thử bằng cách nào? Lửa, đúng không? Thì chị nói vàng 18, tôi nói vàng 13, đúng không? Đúng. Chị nói chẳng nói vàng bạc, tôi nói vàng 13 đó. Chị bảo 18 thì chị nói chị thử đi. Nên chị thử đi mới biết được, phải không? Đúng không? Chứ còn cứ nói ai chả nói được. Cũng vậy, nói anh yêu em yêu anh, ai chả nói được. Ê, honey của anh, cái thỏ trắng của anh, hay là gì, mật ngọt của anh, ai chả nói được. Nhưng mà đến lúc mà thử thách mới biết rằng có thực sự là em là người yêu duy nhất của anh hay không, hay là anh là tất cả của em hay không. Nếu mà anh là tất cả của em thì cho dù anh có chân trời góc biển nào, em cũng vẫn trung trinh đợi chờ. Nếu em là thiên thần duy nhất của lòng anh thì bao nhiêu thiên thần xanh, móng đỏ, móng cái, móng nâu, móng vàng gì hết, không có con nào làm thiên thần của anh được hết. Chỉ có một mình em là thiên thần của anh thôi. Mấy đứa này đi chỗ khác chơi, đi chỗ khác chơi. Dám không? Dám không? Dám không? Dám không? Ok, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Khó lắm, khó lắm, không có dễ, đúng không? Tại vì đàn ông mà ai chẳng háo sắc, ai thấy người đẹp mà không thích, thấy người đẹp mà không thích mới lạ, thích là bình thường, thích là bình thường. Cái điều quan trọng là mình thích rồi mình có muốn chiếm đoạt hay không, hay là đẹp đấy chứ, hallelujah, tạ ơn Chúa. Chúa tạo nên những người đẹp để cho thế giới này nó đẹp, chứ chả nhẽ vậy có mỗi mình vợ con đẹp không thì nó buồn. Nó cả thế giới này có nhiều người đẹp, đúng không? Hallelujah, tạ ơn Chúa, để cho người ta mới thấy được là Chúa là đứng là tạo hóa kỳ công. Chứ còn nếu mà không, ai cũng xấu hết, mỗi mình vợ con đẹp thì Chúa buồn lắm, đúng không? Mình tạ ơn Chúa vì có biết bao nhiêu cái đẹp trên trần gian này, và nhìn thấy đây là đồ mà nặn ra đấy nhá. Vậy thì mình phải nghĩ được cái người nặn ra phải đẹp như thế nào. Đây là người tạo ra nó đấy nhá. Nó như vậy đó, mà như thế thì cái người tạo ra nó thì phải siêu đẳng như thế nào để mình tạ ơn cái đấng đấy. Mình vượt qua cái cám dỗ bằng cách đó thôi. Vượt qua cám dỗ bằng cách đó thôi, chứ bảo là mà không thích, xin lỗi, ai chả thích. Thế thì ma quỷ nó làm cái chuyện đó, mà Chúa chiến thắng ma quỷ, Chúa trừ quỷ câm, và quỷ nó xuất ra thì người câm nói được. Chúng ta cũng vậy, nhiều khi ma quỷ nó nhập vào ta, nó làm ta nói lung tung, ta nói lung tung, nói không có trước có sau gì cả, nói muốn phang ai thì phang, muốn nói gì thì nói, muốn nói nghe xin nói ngược thì nói. Đôi khi ta đang bị quỷ nó nhập vào đấy, thấy không, mà ta không biết đấy. Ta không biết đấy, ta không biết kìm chế miệng lưỡi của mình. Mà cái miệng lưỡi của mình là cái thứ mà quỷ quyệt nó ghê gớm nhất. Tôi giết người bằng, không bằng gươm giáo, mà giết người bằng gì? Bằng lưỡi. Này, vợ anh đang rung tung ngoài kia kìa. Anh về anh coi lại vợ anh đi. Bắt đầu rung rinh chưa? Hồng, anh nói gì nói với vợ tôi là số 1. Một người nói thông tin lại gặp tên này. Này, tôi đi nói nghe, uống cà phê. Chỗ anh em lâu ngày gặp nhau nói cho nghe. Cà phê gặp Tháo, rồi tôi trả tiền cho, nhưng mà tôi báo cho anh biết một chuyện là anh đề phòng á. Tôi thấy vợ anh kỳ này sao rồi đó. Hai người nói, rung rinh chưa? Ồ, anh nói được bậy bạ, vợ tôi không bao giờ xảy ra chuyện đó. Để tôi uống nước cái đã. Uống nước để cho cái tin tức nó xuống. Bắt đầu rung rinh à. Chốc nữa thì lễ xong, cái ông trong hội này, anh chỗ anh em với nhau, con cái Chúa nhắc cho nhau biết về coi lại vợ chút nhá, cái gì nó đi xa đường của Chúa đấy. Nhân danh Chúa nó nói thì phải tin ông, tin liền. Có thấy không, nó miệng lưỡi con người ta, nó giết người ta như vậy là về gia đình coi như mất hạnh phúc liền rồi. Bắt đầu tự nhiên tối nay về dọn cơm ra, anh à, dùng cơm anh, hôm nay em có món đặc biệt, hôm nay là ngày bổn mạng của anh, em làm cho anh. Bổn mạng gì? Hôm nay là bổn mạng của anh. Bổn mạng thằng nào? Điên lên rồi, nghĩ đến là chắc nó nấu cơm cho mình ngon như vậy, chắc nó cũng nấu cho thằng kia ngon như thế, có khi còn nấu ngon hơn. Thế không ạ? Đúng không? Cho nên là bắt đầu ta bị cái gì đó, cái thành kiến nó vô đầu mình. Hai ba người, bốn năm người, họ cứ nói tới là cái đầu mình nó bị dính cái thành kiến về người đó rồi. Cho nên là ngay cả vợ mình bây giờ mình cũng nghi ngờ rồi, mà nó mừng bổn mạng mình cũng nghi ngờ, có mừng bổn mạng ai nữa không. Ô kìa, anh sao vậy? Chỉ có anh với em thôi chứ còn bổn mạng ai nữa bây giờ, thật không? Sao anh kỳ vậy? Anh em mừng anh thì... anh không có nói lời cảm ơn thì bây anh lại nói cái gì mà cái vẻ bóng gió ai vậy? Còn bóng gió gì nữa, có gì thì khai báo thật đi, chứ không phải là thấy thằng này ngu ngờ ngờ rồi cắm sừng lên đầu thằng này đâu. Anh chị em thấy không, là khi mà người ta có thành kiến với ai rồi là bắt đầu những cái tốt mấy mình làm người ta cũng cho là xấu. Đáng lẽ mà không có thành kiến thì cái món đi cơm này mà mừng bổn mạng em, anh vô cùng xúc động, không ngờ em còn nhớ đến ngày bổn mạng, cảm ơn em nhiều. Ôm hôn đi, cảm ơn, hôn đi, ôm hôn, ôm hôn mừng bổn mạng, tôi giơ hoa tay. Nếu mà không làm là bắt đầu trong đầu mình bắt đầu có gì nghi ngờ trong đó rồi, phải không? À, nhưng mà bắt đầu hai ba cái ý tưởng, bốn năm cái ý tưởng của những người kia bắt đầu nó xuất hiện trong đầu mình là mình bắt đầu có cái nghi ngờ. Và khi ta nghi ngờ ai thì ta sẽ không nhận ra một cái sự thật về người đó. Việc người đó có làm tốt ta cũng cho là xấu, người đó có làm hay ta cũng cho là dở, và thậm chí người ấy có là thánh thiện ta cũng cho là ma quỷ. Đây, thưa anh chị em, bằng chứng rành rành. Dân chúng kinh ngạc nói rằng ở Israel chưa hề thấy thế bao giờ. Nhưng người Pharisêu lại bảo ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đau không? Buồn không? Tủi không? Nhục không? Mình giúp người ta hết lòng hết sức như vậy, giúp cho người ta một cái việc mà những người khác bảo rằng chưa hề thấy như vậy bao giờ, chưa hề thấy ai mà có quyền năng như vậy bao giờ, chưa hề thấy có điều lạ lùng xảy ra như thế bao giờ. Ấy vậy mà những người Pha-ri-siêu, đây là những người có học, có chức tước, có địa vị ở trong xã hội, trong giáo hội thời đó, những người vẫn xưng mình là người công chính, những người vẫn xưng mình là người đạo đức, ăn chay một tuần hai lần, những người vẫn xưng mình là người giữ luật, không hề phạm một cái luật nào bao giờ. Ấy vậy mà chính những con người xưng mình là đạo đức ấy, chính những con người xưng mình là rành luật ấy, biết luật ấy, lại là những người phủ nhận Đức Giêsu. Không những là phủ nhận quyền năng của Đức Giêsu, ghê gớm hơn nữa, chả thà nói đó không phải là việc ông làm, ông mà làm được cái gì, ông mà trừ được quỷ gì, xạo không, nổ cỡ ông quỷ nó bóp cổ, thà như vậy nó còn đỡ, đúng không? Thà như vậy vẫn còn ở mức độ là tạm, không chấp nhận tôi, tạm, vì ghét tôi, vì không ưa tôi, không chấp nhận công việc của tôi, không cũng được đi, tôi làm hết lòng hết sức, tôi đã bỏ hết công hết sức, thành tâm thiện trí ra tôi đóng góp, tôi chia sẻ cho anh chị em, cho cộng đoàn, cho gia đình, cho giáo xứ như vậy, mà phủ nhận cái công danh của tôi, thôi tôi cũng đành chấp nhận. Cha mà làm được cái gì? Đó cha làm mà. Ai làm với cha mà làm được chuyện đó? Cha cứ mà nói, thôi tôi đã đóng góp hết sức của tôi cũng tạm được như vậy đi. Nhưng còn đi ghê gớm hơn, thưa anh chị em, không những là ở mức độ zero là phủ nhận, mà còn ở mức độ ông nữa. Là gì? Ông ấy nhờ bàn tay của chúa quỷ mà trừ quỷ. Nếu mà nhờ chúa quỷ mà trừ quỷ thì ông ấy thuộc về quỷ. Một vị Thiên Chúa xuống làm người, bây giờ người ta cho vị Thiên Chúa xuống làm người trở thành quỷ. Mà Chúa đến mục đích của Ngài là tiêu trừ ma quỷ chứ, tiêu trừ sự dữ chứ, chiến thắng tội lỗi, chiến thắng Satan chứ. Một người mà đi tiêu diệt ma quỷ, vì đó là thù địch mà, nó chống lại Thiên Chúa mà. Một người đi tiêu diệt ma quỷ mà bây giờ họ lại bảo rằng mình thuộc về ma quỷ, thì còn cái gì nữa không, thưa anh chị em? Ghê gớm lắm á. Chứ là đọc sơ sơ mình không để ý, nhưng mà đọc kỹ đi, suy kỹ đi, ta thấy rằng Chúa phải chịu đựng con người biết là chừng nào. Ta thấy được lòng thương xót của Chúa nhẫn nại, kiên trì với con người biết là chừng nào. Gặp mình như vậy thì sao? Phản ứng sao nói nghe? Phản ứng sao nói nghe? Hả? Hả? Nổi đi lên, bà thử nổi đi lên làm tôi nghe nào. Bà mà làm được cái gì? Bà có mà ăn cắp tiền và xây nhà thờ ấy, chứ bà mà làm được cái gì? Tiền là tiền bà ăn cắp.
Thì cha con lỗi điên, xong con túm tó, xong con gầm gà lại, xong con bỏ cái này là tôi làm.
Đây, cái bà này bà nói đi, bà này bà đứng lên, bà đứng lên.
Không, ta làm chứ ai làm đâu mà không không mà.
Tự nhiên đấy con hả?
Vâng, con
làm điên đấy.
Điên. Thế là túm tó, xong rồi giằng giọa, xong rồi xé ra, xong rồi âm ý lên, xong rồi nhảy lên, xong rồi gầm thét lên.
Bà làm cái, bà làm tối cái này, bà làm thật cái như thật cái này.
Giờ nó trách mới đảo chả.
Cứ làm đi, tôi đền đảo khác nữa cho. Cứ làm đi, tôi đền cho.
Cho
phát tay cho bà làm nào, cho phát tay rồi, làm.
Cha,
làm đi, tôi đền cái khác. Tôi đền cho cái áo khác rồi làm.
Hết đi. Cha làm là.
Làm. Nhảy đi. Hết đi.
Tao làm, không phải ai vào đây nha, không phải.
Đây là bà ấy, ở giữa đám đông bà ấy như vậy. Tao làm, bà ấy làm, vừa làm bà ấy cười. Mà nếu mà không có ai, bà có tha con này không? Nếu không có ai là con không có áo mà về đâu con à? Bây giờ lại vì có cha đây bắn đây. Thế thì mình thấy rằng đã phủ nhận cái việc mình làm, thôi đành chấp nhận. Cũng đành chấp nhận mà thôi. Gì đó. Cũng đành chấp nhận mà thôi. Nhưng mà đau hơn nữa, đau như cắt, tôi gọi là đau như cắt, gọi là thâm da tím thịt lại. Đó là người ta đổ cho những công sức mình làm là của ma quỷ. Cái tiền mà ông xây nhà thờ là tiền ông ăn cắp ăn trộm, ghê gớm chỗ đó. Thế không? Mình xây nhà thờ cho họ xong rồi, không một lời cảm ơn, thôi thì mình ra đi cũng được. Nhưng mà ghê gớm hơn là ông ấy ăn cắp tiền, ông ấy lấy trộm tiền để ông xây nhà thờ, nó còn ghê gớm hơn phải không? Nó nặng hơn nhiều chứ, đúng không? Đấy, cho nên là khi mình dấn thân, mình làm việc cho Chúa, làm việc cho anh em mình, chúng ta phải sẵn sàng, sẵn sàng để đón nhận những cái hậu quả khôn lường. Phải sẵn sàng đón nhận hậu quả khôn lường. Đó là không những người ta phủ nhận công sức của mình, không những người ta phủ nhận công sức của mình. Ôi, ông ấy mà làm được cái gì? Ôi, hay không bằng hên. Ôi, đó là ai làm chứ nó làm đâu, nó nổ chứ nó làm đâu. Người ta phủ nhận công sức của mình. Nhưng mà tệ hơn nữa là người ta cho rằng những cái mình làm là những cái xấu. Người ta cắt nghĩa xấu cho tất cả những cái gì mình làm. Bạn hiểu không? Bạn bỏ ra 1 tỷ, bạn xây một cái nhà, một cái máy ấm. Người ta đã phủ nhận công ơn của bạn, bạn không một lời cảm ơn, thôi thì cũng được. Nhưng mà người ta lại còn nói rằng, ôi, nó háo danh, nó mua danh, nó lợi dụng thế này thế kia, nó rửa tiền. Đau hơn không? Đau hơn không? Đau hơn nhiều chứ. Thế không? Người ta đã phủ nhận mình mà người ta còn hạ mình xuống, người ta đổ vấy cho mình tất cả những điều xấu xa nhất, tồi tệ nhất, thưa anh chị em. Đấy, Đức Giêsu, Chúa của chúng ta, đấng vô cùng quyền năng, lại giàu lòng thương xót, phải chịu đựng con người ta. Cho nên đã có lần chúng phải thốt lên, ôi, cái thế hệ gian tà và sa đọa này, ta còn phải chịu đựng các người đến bao giờ nữa. Và trong nhật ký lòng thương xót Chúa, nhiều lần Chúa nói với Faustina, ta đau khổ vì người ta phủ nhận lòng thương xót, người ta không đón nhận lòng thương xót, người ta không tin vào lòng thương xót. Mà nếu những người giáo dân không tin vào lòng thương xót, nếu những người giáo dân mà họ xúc phạm đến lòng thương xót của Chúa, thì như là những vết thương đánh vào bên ngoài của Chúa. Nhưng mà những người được Chúa tuyển chọn, tức là hàng giáo sĩ, linh mục, tu sĩ mà phủ nhận lòng thương xót Chúa, không tin vào lòng thương xót Chúa, thì như là lưỡi đồng đâm thấu vào trái tim của Chúa. Cái nỗi đau của Chúa nó còn đau ghê gớm hơn nữa. Và trong một thị kiến, Chúa cho chị Faustina nhìn thấy là Chúa bị những lý hình nó đánh. Chúa Giêsu bị đánh đòn á. Chúa cho Faustina thấy lại cái cảnh đó. Thì những người lý hình đánh, những vết thương rỉ máu rách nát hết thân mình Chúa, nhưng mà khuôn mặt Chúa nhìn xuống lặng lặng chịu đựng. Một lát sau những lý hình ấy ngưng tay, và kế tiếp là ai? Là hàng giáo sĩ, là linh mục, là những người được Chúa tuyển chọn, quất những lưỡi roi vào người Chúa, máu cũng bật ra như vậy. Nhưng mà Chúa cho Faustina nhìn thấy ánh mắt của Chúa buồn vời vợi, buồn thâm thẳm, buồn da diết, buồn lắm vì sự xúc phạm của những người mà được Chúa tuyển chọn, thì làm cho Chúa đau đớn hơn nhiều, thưa anh chị em. Vậy thì những người Pharisêu là những người mà họ cho rằng họ đạo đức, họ biết luật, vậy mà họ lại phủ nhận Chúa là đấng được Thiên Chúa Cha sai đến, là Đức Kitô. Phủ nhận Đức Kitô là Thiên Chúa được Chúa Cha sai đến. Không những phủ nhận như vậy mà lại còn cho rằng Đức Giêsu thuộc về ma quỷ, vì nhờ bàn tay của Chúa quỷ mà trừ quỷ, thì thuộc về ai? ma quỷ. Khi mà bạn muốn nhờ ai làm cái gì thì bạn về phe người ta mới giúp cho bạn được chứ, phải không? Không về phe đó đời nào nó giúp, vậy thì phải phe với ma quỷ thì mới nhờ bàn tay ma quỷ mà trừ quỷ được chứ. Ta thấy họ lý luận như vậy, nghe được không? Họ lý luận như vậy nghe được không? Được. Cái đó mới là cái chết. Và người dân thì dễ bị tin lắm, thấy không? Người dân họ đâu có đủ đầu óc để mà sáng suốt để nhận định đâu. Cho nên nghe họ lý luận như vậy, này rõ ràng nha, ông này trừ quỷ nha, vậy thì ông mới nhờ bàn tay của chúa quỷ thì ông mới trừ quỷ được. Tại vì thằng quỷ đó chỉ sợ ai thôi? Chúa quỷ. Mà bây giờ ông này ông nhờ bàn tay của chúa quỷ ông trừ quỷ, vậy thì ông thuộc về ai? Ma quỷ. Chứ ông này có là Giê-xu bao giờ? Ông này có là đấng Thiên Sai bao giờ? Ông này có là đấng Kitô bao giờ? Thì cái đoạn nó ghê không? Thâm sâu độc vô cùng. Và ngày hôm nay chúng ta thấy rằng con người ta, con người mình cũng đối xử với nhau một cách thâm độc như vậy. Thâm độc như vậy. Khi mà mình có cái thành kiến về ai, những người Pharisêu này họ vì có đã định kiến về Đức Giê-xu rồi, họ đã không ưa Đức Giê-xu rồi, họ muốn hạ Đức Giê-xu rồi, họ muốn diệt Đức Giê-xu rồi, vì họ ganh tị với Đức Giê-xu. Vì Đức Giê-xu làm cái điều đó, người dân chúng tôi chưa hề thấy điều đó bao giờ. Có nghĩa là người Pharisêu có làm được không? Luật sĩ có làm được không? Tư tế có làm được không? Có ai làm được không? Không ai làm được cả, mà chỉ có một mình Chúa Giê-xu làm được. Tôi chưa hề thấy điều đó bao giờ. Họ ngạc nhiên, họ đánh giá như vậy. Thì những người mà xưng mình là đạo đức phải hallelujah, phải tôn vinh Thiên Chúa. Đúng, bà nói đúng, anh nói đúng, chị nói đúng, là chưa hề thấy điều đó xảy ra bao giờ. Vì chỉ có một mình ông ấy là Giê-xu, mà ông ấy là Thiên Chúa, là đấng Messiah được Thiên Chúa sai đến, chỉ mình Ngài mới làm được thôi. Vậy thì chúng ta cùng hallelujah. Hallelujah. Họ không làm như vậy, mà họ lại làm ngược lại, là hạ xuống xuống tận bùn đen, chỉ vì ganh tị. Khi mà ganh tị, khi mà có thành kiến với ai, ta bị mù mắt, con mắt mình không nhìn thấy sự thật về người đó nữa, bị mờ, bị mù vì lòng ganh tị, vì thành kiến. Nó làm cho ta nhìn người ấy chỉ bằng cặp kiến màu đen mà thôi, và gán tất cả những việc tốt lành người ấy làm cho rằng đó là ma quỷ, là sai, là xấu. Anh chị em thấy không? Kinh khủng như vậy. Cô đấy, chị em đã bị vậy bao giờ chưa? Bị vậy bao giờ chưa? Bị vậy bao giờ chưa? Cô có Linh con chia sẻ như rồi cho mọi người được không? À, được. Rồi cô Lê có nói cho mọi người cô con bị như vậy như thế nào? Chúng ta cho dòng hát ra để gặp gỡ người nạn nhân của những thành kiến lên chia sẻ cho chúng ta. Còn ai mà bị như vậy thì lên chia sẻ cho mọi người biết.
Dạ thưa cha và thưa cộng đoàn, là con đã từng bị như vậy không phải một lần, rất là nhiều lần. Người bạn thân của mình, hai người chơi với nhau rất là tốt, nhưng mà giống như, và có một người bạn mới nữa tới chơi với mình, nhưng mà giống như thấy hai mình và người bạn của mình chơi thân quá, xong rồi họ đặt điều họ nói, nên là tại sao mày lại giống như, tại con là bạn làm chung, nên vì có một cái việc nào đó, vì một việc nhỏ nhờ trong công việc á, con nhờ người bạn thân của con, người bạn thân không làm được á, thì người bạn mới nói là cái việc nhỏ đó ngay cả người khác cũng làm được, tại sao mà bạn mày không làm được? Nếu mà muốn giúp mày thì nó lại giúp mày rất là lâu rồi, vì nó đơn giản. Giống như tao vậy, tao nói người này có thể làm cho mày được rất là dễ, chỉ vì họ không muốn giúp mày, chỉ muốn lợi dụng mày thôi, nó mới như thế. Đó là những cái chuyện mà đơn giản mà mình thấy là một lần, sau này hai lần, rồi ba lần, những lúc mình gặp khó khăn nhất á, những lúc mình cần người bạn mình nhất á, mà người bạn mình không giúp được, mà những lúc mình nghĩ lại, những lúc người bạn mình cần mình sẵn sàng mình giúp, sớm khuya bạn mình cần mình chạy tới mình giúp, mà những điều rất là nhỏ, mình nghe người này nó một lần, hai lần, ba lần mình cũng thấm, xong rồi bắt đầu mình nghĩ mà những điều không tốt, không hay thì người bạn thật sự sống chết với mình. Rất là nhiều lần như vậy, vì một lần, và vô tình là cái tình cảm giữa hai người bị rạn nứt. Nếu mình thật sự không có cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, mình không có sáng suốt, thì những cái tình cảm quý giá như thế này mình sẽ bị mất. Nếu mà mình cứ bị mù quáng tin vào những lời của ma quỷ sử dụng như vậy. Tôi xin hết.
Đó là một thí dụ mà chúng ta vẫn thường hay gặp, đúng không? Còn bạn nào còn kinh nghiệm đau thương nào nữa không? Ai còn kinh nghiệm nào muốn lên chia sẻ những kinh nghiệm đau thương đó, như Chúa Giêsu đã gặp như vậy, anh chị em có gặp trong cuộc đời mình có chuyện như vậy, lên chia sẻ cho mọi người. Mạnh dạn lên. Chúng ta đã gặp như vậy bao giờ chưa? Anh gặp vậy bao giờ chưa? Chưa gặp. Tạ ơn Chúa, Chúa thương anh quá. Tôi gặp triền miên. Gặp triền miên trong đời sống hoạt động tông đồ. Chuyện đó nó xảy ra như cơm bữa. Xảy như cơm bữa. Có nhiều người mà rất là gọi là đồng chí đồng cốt với mình, những người mà gọi là nằm gai nếm mật với mình. Nhưng mà đến lúc mà người ta được thành công, lúc người ta có chức vị này khác, thì họ xoay mặt lẽ lắm, xoay mặt lẽ lắm. Mà mình vẫn cứ đến, nhưng mà đối với mình thì người ta coi mình không ra gì nữa rồi. Thấy không? Phải không? Đó. Và không những như vậy đó, là tất cả những cái gì nỗ lực mình cố gắng mình làm thì người ta đều là cắt nghĩa trái hết. Ồ thế này, ồ thế khác, ồ thế nọ, ồ thế kia. Cho nên mình càng cố gắng nỗ lực bao nhiêu thì lại càng bị hiểu lầm bấy nhiêu. Mình càng cố gắng đóng góp bao nhiêu thì lại càng bị chê trách bấy nhiêu. Mình càng muốn dấn thân phục vụ bao nhiêu thì người ta lại càng muốn cản trở bấy nhiêu. Nó khổ lắm, đúng không? Cho nên hôm nay đọc lại đoạn tin mừng này, thấy dẫu sao đi nữa mình chỉ là người mà thôi. Mà mình có tốt lành gì đâu. Nói thật là như vậy, tôi có tốt lành gì đâu. Cho nên họ xử với tôi như vậy thì phần nào cũng là gieo gió thì gặp bão. Tôi đã gieo gió nhiều, bây giờ tôi cũng phải gặp cái bão đó thôi, để đền lại những tội lỗi của mình. Phải không? Mình xúc phạm với người khác, nhưng mà Chúa dùng người này để cho mình đền tội. Mình không có phạm lỗi với người này, nhưng mà họ hành tội mình vì mình phạm tội với người khác. Cho nên tôi đã gieo gió chỗ nào đó, tôi gieo gió Sài Gòn, tôi về miền Tây tôi gặp bão được không? Vì miền Tây có nhiều gió, có bão nhiều hơn chẳng hạn. Thế vậy chịu thôi. Thế không ạ? Và Chúa nói là chúng đã phạm tội thì chúng sẽ phải đền. Thôi không đền đời sau thì đền đời này. Thôi đền đời này để khỏi phải đền, đền đời sau. Nghĩ vậy thì mình thấy là nó an ủi mà nó nhẹ nhàng. Mà nó là thực sự là như vậy. Thực sự là như vậy. Vì tôi có tốt lành gì đâu. Chúa thì Chúa chỉ gieo yêu thương thôi. Chúa đâu có gieo gió mà Chúa phải gặt bão đâu chứ. Chúa không gieo gió mà Chúa phải gặt bão. Chúa gieo gió bao giờ đâu. Chúa gieo điều ác bao giờ đâu. Vậy mà Chúa phải gặt bão. Bão của sự hận thù, của sự ghen tức. Lòng thương xót nằm ở chỗ đó. Mà Chúa vẫn không nổi giận, Chúa vẫn chậm giận và vô lòng tha thứ, vẫn đợi chờ con người quay trở về. Chứ nếu mà nó gặp mình nói xong câu đó mình tha, xin lỗi rồi nha, quỷ câm ghê rồi, tôi vừa mới trừ, cứ anh là cái gì? Hả? Anh muốn không? Hả? Có muốn không? Quỷ câm ghê rồi tôi còn trừ được, còn cứ anh tôi cho anh câm luôn, được không? Được chứ, mày một phát là nước được không? Được quá đi chứ. Chú có làm không?
Không.
Tôi làm không?
Làm.
Rồi biết thế nào là lễ độ. Hả? Nếu mình không có trái tim của Chúa, không có lòng thương xót của Chúa thì ta cũng làm như vậy thôi. Sợ còn hơn thế nữa, sợ trả thù còn ghê gớm hơn thế nữa. Nhưng mà nhờ có lòng thương xót của Chúa, nhờ mình cảm nghiệm được rằng mình đã gieo bao nhiêu gió rồi, vậy mà Chúa cho mình gặp mới có chưa có bão này, mới lốc thôi, thấy không? Mới có gió mạnh tí xíu thôi, chưa đi đôi bão mà Chúa còn thương, còn xót, còn đỡ, còn nâng mà. Chứ còn bão cũng là đúng tội lắm chứ chẳng oan ức gì đâu. Nó thật là như vậy. Tôi cũng nói thật với anh chị em là nếu mà tôi gặp bão thì cũng đáng đời cái ông Trần Đình Long này. Chúng chẳng có oan ức gì đâu, chẳng có xót xa gì đâu. Nhưng mà vì Chúa xót thương thôi thì mình thấy ồ lạy Chúa. Chúa biết là sức con chịu không có nổi, Chúa mà cho bão cái là con te tua liền, con tan nát liền. Cho nên Chúa chỉ làm cơn giông thôi, thấy không? Mới cơn giông thôi để mày nhớ nha, nhớ nha con, đừng có gieo gió nữa nha con, mà hãy gieo yêu thương, gieo tha thứ, gieo bác ái, gieo lòng xót thương. Con gieo cái gì con sẽ gặt cái đó, đừng gieo gió nữa con ạ. Gió độc lắm, gió heo mây đã về, gió đó độc lắm con ạ. Đừng có gieo những cái gió đó, đừng có gieo tiếng xấu cho ai cả. Tội nhất cuộc đời chúng ta là gieo tiếng xấu cho người khác, đúng không? Ta rất dễ gieo tiếng xấu cho người khác. Vốn ở đâu mà nó nhiều thế, hạt giống ở đâu mà nó lắm thế không biết. Mở miệng ra là nó gieo cái liền rồi. Gieo thoải mái, đúng không? Gieo mới là vô tội vạ. Cứ nói, cứ gieo tiếng xấu hết người đến người khác. Càng ghét ai mình càng gieo, gieo cho nó sướng cái miệng, cho nó chết, cái đời sao luôn. Phải không? Ta cứ gieo. Mà có khi ta không biết rằng mình càng có chức, càng có địa vị bao nhiêu thì cái việc mà mình gieo tiếng xấu nó càng ảnh hưởng nặng nề bấy nhiêu. Một đứa bé này mà nó có nói xấu tôi, người ta có tin không? Không. Ôi thằng bé này mày nói ai mà tin con nít. Nhưng mà cỡ ông này cũng nói người ta tin không? Cỡ bà này đồ bạc thì nói còn tin không? Còn tin bạo hơn. Nó như su bà ấy, bà đạo đức lắm, bà đồ bạc, bà đọc kinh vậy, bà không có gieo bậy đâu, chắc bà nói đúng. Chết rồi. Rồi còn hơn nữa, dù cha nói mà làm sao sai được. Cha nói có sai không? Có chứ, lúc tôi nóng lên, lúc tôi điên lên, tôi nói lung tung lên chứ. Phải không? Chạm vào tự ái của tôi, chạm vào cái nọc của tôi là tôi nhảy tưng lên như nãy mà bà nhảy. Bà xé rồi. Thế thì mình thấy rõ ràng là khi mình suy gẫm như vậy, thì lòng thương xót của Chúa chẳng nói câu nào, chẳng nói câu nào. Nhưng người Pha-ri-siêu lại bảo ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Chúa trả lời câu nào không? Không trả lời. Không trả lời. Đức Giê-xu đi khắp các thành thị làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Gặp mình nó nói như vậy xong có đi nữa không? Đi nữa không? Ở nhà chơi cho nó sướng. Tội gì làm cho nó mệt, làm lắm cho nó nói nhiều. Ở nhà tối đây tiết canh hả? Tội gì mà đi chia sẻ với đọc kinh rồi nó nói cho. Phải không? Tội gì? Phải không nào? Đó, chúng ta thấy rằng trái tim của Chúa, vì Chúa chạy lòng thương, Chúa không có yên ổn được. Khi mà còn người đau khổ, còn người bệnh tật, còn người nghèo túng, còn nhiều người chưa biết về tin mừng, Chúa không thể ngồi yên được. Ta không thể ngồi yên, không thể ngồi yên được. Lòng Chúa lúc nào cũng sao động lên vì xót thương dân này, vì chạch lòng thương. Họ như là đàn chiên không người chăm. Cho nên Chúa Giê-xu đi khắp các thành thị làng mạc. Đi khắp các thành thị làng mạc để làm gì? Để ăn chơi chăng? Để đi săn? Để có nhiều vị đi khắp thành thị làng mạc để đi săn, để đi đánh cá, để đi du lịch, để đi chơi du hí. Có không? Có nhiều người bây giờ là như vậy. Thay vì cái nhiệm vụ của mình là đi khắp các thành thị làng mạc để như Đức Giê-xu là giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đó là ba nhiệm vụ của Đức Giê-xu duy nhất khi ngài xuống trần gian. Thứ nhất là giảng dạy, thứ hai là rao giảng, và thứ ba là chữa lành. Teaching, preaching and healing. Giảng dạy, loan báo và chữa lành. Đó là ba việc mà Đức Giê-xu làm. Duy nhất thực hiện thánh ý của cha là đến rao giảng, giảng dạy cho người ta về nước Thiên Chúa và loan báo, công bố hãy sám hối vì nước trời đã gần đến. Loan báo một cái tin mừng vĩ đại này, ta báo cho nhau một tin mừng vĩ đại. Và thứ ba là chữa lành hết các bệnh hoạn tật nguyền. bệnh thân xác, bệnh tâm hồn, bệnh tinh thần. Công việc của Chúa là như thế. Và Chúa Giêsu xin Chúa Cha sai những người thợ gặt đến cánh đồng mênh mông này cũng để làm công việc của Chúa Giêsu đã đang làm, đó là rao giảng, giảng dạy và chữa lành. Chúa đã chữa lành, biển này còn chữa lành không? Còn không? Chả lẽ Chúa hết phép rồi sao? Hả? Nếu mà Chúa không làm được nữa, ta còn thờ Chúa làm gì nữa không? Còn thờ Chúa nữa không? Không, Chúa chỉ là ông bùn thôi, là cái tượng thôi, hết rồi. Chỉ là một nhân vật quá khứ, nhân vật lịch sử, giống như là Hitler, giống như là Napoleon, giống như là Trần Hưng Đạo, giống như là bà Trưng Bà Triệu, đã một thời tung hoành ngang dọc. Nhưng mà bây giờ hết rồi, chỉ là bức tượng mình đặt trên đây mình thờ thôi. Nếu mà người ta cứng lòng tin vào rằng bây giờ làm gì có chuyện Chúa chữa lành, vớ vẩn mê tín. Nếu vậy tin mừng hôm nay nói sao? Chúa chữa lành hết mọi bệnh hoạn tật nguyền. Mà nếu Chúa chỉ chữa lành ngày xưa thôi, còn bây giờ Chúa không làm gì được nữa, Chúa bảo thôi giờ tạo hết phép rồi, lúc đó là vậy thôi chứ giờ thua rồi con à. Vậy thì mình còn thờ Chúa nữa không? Không. Lúc đó thì thôi, mời Chúa xuống đất thôi. Chúa như người thường như chúng tôi, quyền năng của Chúa đâu còn nữa. Ngày xưa cái ông này ông kia cũng đã làm những chuyện đó, bây giờ ông không làm được nữa rồi, ông chết rồi, bây giờ thành những cái tượng đứng như đây nè. Bao nhiêu tượng tôi đang thờ này, bây giờ Chúa cũng trở thành bức tượng chơi chơi như vậy à? Còn gì nữa? Bây giờ Chúa đang sống ở giữa chúng ta, đang hoạt động ở giữa chúng ta. Cho nên Ngài ở giữa chúng ta và mời gọi mỗi một người mình tiếp nối công việc ấy, là cũng đi giảng dạy, cũng đi loan báo và cũng đi chữa lành. Và Chúa nói, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Và Chúa sai các tông đồ cũng như sai mỗi người chúng ta đi rao giảng. Các con hãy đi rao giảng đến tận chân trời góc biển, và làm cho người ta trở thành môn đệ của Thầy, rửa tội cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Và nghe, Chúa củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo. Cho nên Chúa ban cho các tông đồ quyền trừ quỷ. Chúa ban cho các tông đồ dẫm phải nọc độc hổ mang mà không bị hại gì cả. Và các tông đồ đi đến đâu thì người ta đưa những người bệnh đến, và thậm chí người ta chỉ đụng vào cái gấu áo của ông Phaolô, của Phêrô cũng được chữa lành. Đó là nhờ quyền năng Thiên Chúa trao cho các ông ấy. Thì mỗi người chúng ta ngày hôm nay cũng có cái quyền năng ấy. Quyền năng chữa lành không phải như là Đức Giêsu, nhưng mà mình người đau ốm mình đến người thăm người ta, rồi đây tôi biết cái thuốc này, tôi biết người thầy này hay lắm đó, rồi cầu nguyện đi rồi xin Chúa Giêsu chữa lành cho anh. Chúa chữa lành bằng nhiều cách khác nhau. Chúa cho mình gặp thầy gặp thuốc, đó là Chúa chữa lành. Rồi Chúa cho mình cái lòng tin, lòng tin mình chữa lành cho mình, lòng tin của con cứu chữa con. Tại vì có khi ta không tin rồi tinh thần đang hoảng loạn, mà tinh thần hoảng loạn thì ảnh hưởng đến thân xác, thấy không? Giống như người mẹ mang thai chẳng hạn, thì cái tinh thần của người mẹ vô cùng ảnh hưởng đến đứa bé. Nếu người mẹ vui, tích cực, lạc quan thì đứa bé nó cũng vui, tích cực, lạc quan. Tại vì tất cả cái sức sống của người mẹ dồn sang đứa bé đó, vui buồn của người mẹ ảnh hưởng trên đứa bé đó, cái thai đó, ta gọi là thai giáo, tức là giáo dục đứa bé từ khi còn trong thai, từ lúc không tuổi, tức là còn nằm ở trong thai. Trên người cha người mẹ cầu nguyện với đứa bé, nói chuyện với đứa bé, là mình đang ban Chúa ban cho mình quyền chữa lành đấy. Còn nếu mà mình lúc nào mình cũng nóng nảy, mình cũng bực bỏ, mình cũng bi quan, cũng yếm thế, rồi vợ chồng cãi nhau, thì nó ảnh hưởng trên cái thai. Nó ảnh hưởng trên cái thai là mình không có thực hiện được quyền chữa lành, mà mình lại thực hiện cái quyền là đang là bóp dần cho nó đau ốm bệnh tật dần, có khi nó chết dần, chết mòn. Còn nếu mà mình có lòng tin, hai vợ chồng cùng cầu nguyện trên cái thai đấy, cùng phó thác cái thai này cho lòng thương xót của Chúa qua sự gìn giữ của mẹ Maria, thì đứa bé đã được nuôi dưỡng bằng lòng tin, thì bệnh tật nó hết chứ, nó khỏi chứ. Có nhiều đứa đây là có những trường hợp mà tôi thấy chứng kiến nhiều lắm. Là anh chàng nó chở tôi hồi xưa, chở tôi đi làm lễ, không nó chở tôi đi, nó bảo trai chở cầu nguyện cho con cái. Cái thằng này nó khổ lắm, có gì nó nói tôi cầu nguyện cho nó bao giờ đâu. Mà này nó phải cốc, nó phải mở miệng là tôi biết là có chuyện ghê lắm. Có chuyện gì ghê mày? Nói vợ con nó chạy. Mà vợ con sao? Không mới lấy vợ. vợ con bị có thai, nhưng mà vậy cái thai nó cái đầu nó trở xuống ngược xuống rồi nó bị quấn, là cái gì đó? Nhau nó quấn là nhau gì á, nhau quấn cổ gì đó, nhau tròn à? Rồi tôi có biết tròn hay vuông gì đâu, tròn nếu tròn cái bộ giờ bác sĩ nó nguy hiểm lắm, nếu mà không thì phải mổ, hoặc là nếu mà không thì có thể đứa bé nó bị chết ngộp. Thì cha cầu nguyện cho vợ con đấy, sao mà mày bình tĩnh đấy, bảo giờ con biết làm gì giờ, thế con chở cha đi xin cha cầu nguyện này, vậy chứ còn mày làm gì nữa giờ. Và thằng này ít ra mày cũng tốt, thì đi chở ta đi, ta làm lễ ta cầu nguyện cho. Thì chở tôi làm lễ, hôm đó là tôi làm lễ ba lễ, mà là lễ 3 giờ, lễ 5 giờ, lễ 7 giờ, vì là thứ 6 đầu tháng. Ba lễ xong về nhà là 11 giờ đêm. Rồi tôi nói nhắn vợ là cha cầu nguyện cho cứ an tâm. Thì 11 tuần sau tôi gọi nó chở tôi đi, bảo sao rồi, vợ mày sao rồi? Trời, vợ con nó vui lắm rồi. Bảo sao vậy? Không biết sao đó, nó về nhà rồi sao cái đứa bé đó nó dễ sao mà nó gỡ cái đầu ra khỏi cái đó. Rồi cái đầu nó đang là như vậy nè, cái nó chở đầu xuống được, nó gỡ ra luôn được, trời ơi, hay quá. Cái đó đi siêu âm rồi bác sĩ bảo coi rồi ngon lành rồi, bảo mày làm cái nào mà mày gỡ được nó ra. Cái bảo cái ông này ông gỡ, vợ nó chỉ cái ông Giêsu, bảo cái ông này ông gỡ cho, tôi cầu nguyện với ông để ông gỡ cho. Thế thì một cái niềm tin rất là đơn sơ như vậy thôi, mà khi người cha người mẹ cùng cầu nguyện, cùng tin tưởng như vậy, thì Chúa ban cho cái quyền gọi là quyền chữa lành là ở chỗ đó đó. Mỗi người chúng ta cũng được Chúa ban cho cái đó, tức là do lòng con tin thế nào con sẽ được như vậy. Khi mình tin thì Chúa ban cho mình cái quyền đó, cái ơn chữa lành đấy. Rồi khi mình thực hiện sứ mạng của Chúa ban, đó là mình ra đi, mình loan báo, mình giảng dạy, thì ra đi loan báo giảng dạy từ chính trong nhà mình, rồi dấn thân vào trong đời sống cộng đoàn, trong đời sống giáo xứ, trong đời sống tập thể. Đấy, ta làm cái công việc Chúa trao phó cho như vậy thì chắc chắn ta đang được Chúa chúc lành, ta đang được Chúa ở cùng, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Tôi đọc cho anh chị em nghe một cái lá thư của một người bên Mỹ viết cho tôi. Thư cha, đây là lá thư của chị Nghị gửi cho con. Nhờ con gửi cho cha để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Con chép lại nguyên văn vì thư này gửi qua bưu điện ở Omaha. Ngày 22 tháng 4 năm 2014, kính thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Trương Thị Nhung, 62 tuổi, đang sống tại Mỹ. Con viết mấy hàng này để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Con dâu của con có khối u ở tử cung, phải giải phẫu để cắt bỏ. Đã làm xét nghiệm và hẹn ngày mổ. Trước khi mổ, họ làm xét nghiệm lại để chắc chắn là không có thai. Nhưng khi kết quả chưa ra thì họ đã gây mê. Và kết quả đem tới là con dâu của con có thai, nhưng bác sĩ không biết, vẫn tiến hành phẫu thuật vì con dâu của con đã mê rồi. Sau đó bác sĩ xin lỗi và nói là thai đã bị mất. Khi nghe tin đó, gia đình con rất buồn, nước mắt con cứ trào ra giàn giụa. Vì trước khi cưới, con của con cưới được 1 năm, con đã nghe nếu con dâu của con mổ lấy khối u ra sẽ có nguy cơ không có thai được nữa. Sau khi mổ, con dâu của con đi bác sĩ sản khoa thì được cho biết là thai vẫn còn và phôi thai còn nằm trong ống dẫn chứng. Bác sĩ nói phải làm phẫu thuật cắt ống dẫn chứng cho phôi thai xuống, nhưng sau này con dâu của con sẽ không còn có thai được nữa. Lúc đó gia đình con chỉ biết cầu nguyện và cũng gọi đi khắp nơi xin giúp lời cầu nguyện cho chúng con và phôi thai tự xuống. Khi thai được 4 tháng, bác sĩ lấy nước ối đi thử và cho biết bé có thể bị 1 trong 3 vấn đề: 1 là bị đau, 2 là bị thận, 3 là bị tim. Có lẽ ảnh hưởng thuốc gây mê khi mẹ bé mổ, bác sĩ không biết mà gây mê lúc mà mổ. Gia đình con hết sức buồn bã. Và cũng trong thời gian này, chúng con biết đến cha và cộng đoàn lòng thương xót. Gia đình con đã nhắn tin từ Mỹ gửi về Việt Nam xin cha cầu nguyện cho baby. Cha trả lời cứ an tâm, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho, hãy tín thác vào Chúa qua lời chuyển cầu của mẹ Maria. Chúng con cũng cầu nguyện và lần chuỗi lòng thương xót mỗi ngày. Rồi khi đi khám lại, lạ lùng thay, bệnh đau và bệnh thận của bé không còn nữa, chỉ còn lại bệnh tim mà thôi. Bác sĩ cho biết khi bé sinh ra có thể phải phẫu thuật ngay. Ngày dự sinh của bé là 27 tháng 4, nhưng vì bé không xoay đầu nên bác sĩ sẽ mổ sớm hơn 1 tuần. Thế mà chiều thứ năm tuần thánh, mẹ bé có dấu sinh. Vào bệnh viện và mẹ bé sinh mổ lúc 2 giờ sáng ngày thứ sáu tuần thánh 15 tháng 4. Bé nặng 3 kg. Bác sĩ chăm sóc theo dõi thấy bé khỏe mạnh. Vấn đề tim bé vẫn còn nhưng làm việc tốt đẹp bình thường. Bé thật dễ thương, hồng hào. Mẹ bé đặt tên cho bé là Faustina Thảo Nhiên. Lấy tên thánh là Faustina và đặt tên cho bé là Thảo Nhiên. Hallelujah. Gia đình con hết sức vui mừng và tin tưởng đây là phép lạ từ lòng thương xót Chúa. Thật Chúa không để ai kêu cầu mà phải thất vọng. Gia đình chúng con chỉ biết dâng ngàn lời cảm tạ Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cảm ơn cha và cộng đoàn. Con là Maria Nhung. Tái bút, cha ơi, 3 giờ rưỡi con phải thức dậy để chuẩn bị ra phi trường qua California để dự đại hội lòng thương xót Chúa. Mà bây giờ con còn gửi thư cho cha, con chỉ ngủ được 2 tiếng thôi. Con đem theo 230 CD bài giảng lòng thương xót Chúa để phát trong đại hội. Hôm qua con có nghe một cô gái lên làm chứng, cô ấy cũng lên mạng tìm các nhà thờ ở vùng sâu, vùng xa mà loan truyền lòng thương xót Chúa ở Việt Nam. Con cũng lên mạng tìm các nhà thờ Việt Nam ở nước Mỹ, ghi số phone xuống và gọi xin phép các gia sứ ở đó để gửi CD bài giảng lòng thương xót đến các giáo sứ, nhưng có khi cũng gặp trở ngại giống như con gái đó. Chúng con ở hai phương trời khác nhau, một bên Việt Nam vùng sâu vùng xa, một bên ở đất Mỹ cũng xa cũng sâu, nhưng cách làm việc thì giống nhau. Con thấy cô ấy khổ hơn con sẽ cầu nguyện cho cô ấy và xin cha cũng cầu nguyện cho chúng con được hăng say loan báo lòng thương xót của Chúa, vì còn nhiều người chưa biết đến lòng thương xót của Chúa. Cánh đồng truyền giáo vẫn còn mênh mông bát ngát, Chúa vẫn cần nhiều thợ gặt trong cánh đồng ấy. Lạy Chúa, xin sai xuống nhiều thợ gặt trên cánh đồng truyền giáo của lòng xót thương con Mattachi ở Oklahoma bên Mỹ. Thưa anh chị em, cánh đồng lòng thương xót còn mênh mông. Nhiều người, nhiều nơi chưa biết, chưa nghe nói về lòng thương xót của Chúa. Nhiều nơi chưa biết lần chuỗi lòng thương xót Chúa là gì, chưa biết kinh lòng thương xót Chúa, chưa nhìn thấy tấm ảnh lòng thương xót Chúa, chưa có được bức tượng lòng thương xót Chúa. Chúng tôi, anh chị em, vẫn âm thầm lặng lẽ ra đi. Từ Nam chí Bắc, từ Việt Nam đến hải ngoại, biết bao nhiêu anh chị em đã cộng tác với nhau. Có những người chỉ đi làm rồi về ngồi lặn lội mày mò, có khi lớn tuổi rồi được đồng nào thì mua CD trắng rồi download những bài giảng xuống rồi copy rồi in ra rồi gửi đi cho những ai cần đến. Có những người đến từng bệnh viện, có những người đi đến từng công sở gửi đó, đến từng quán ăn gửi ở đó, rồi ai ăn xong, ai làm việc xong họ có thể lấy. Có những người đến những nhà thờ xin phép, không được thì đứng ở ngoài bãi gửi xe, gửi cho từng người đến lấy xe. Rồi có những bạn ở Việt Nam lặn lội đến những cái hang cùng ngõ hẻm, nhất là ở vùng cao nguyên, những người dân tộc, hay là những ở miền Tây, những người mà nghèo khổ, họ không có phương tiện, thì chúng tôi gửi tặng cho họ cái máy nghe có cái USB đến 300 bài giảng. Rồi họ người công giáo mở, rồi những người không công giáo chẳng biết cái gì cả, buổi tối nhà đâu có cái gì, cái mới thấy có ồn ào lại nghe. Mà cái cùng nghe xong thì cha xứ cho chúng tôi biết là 6 tháng sau thì đã có mấy chục người xin học đạo để được làm con của Chúa, con cái của lòng thương xót. Rồi có những nơi mà cả cái xóm đó mấy chục gia đình chỉ có một cái máy thôi, thì họ mới rút thăm nhà A, B, C, thứ tư 1, 2, 3, 4. Cái nhà này nghe xong sau là tới xin nhà khác nghe, cứ truyền hết vòng về thì cái USB nó cong lại, thì họ nghe nhiều quá, nghe 24/24 máy nó chịu không nổi, nó cong queo lại, thì chúng tôi lại phải gửi những cái khác. Nó rất là dễ thương. Rồi có ở miền Bắc có một cái xóm, một bà kia bà có cái máy chúng tôi gửi tặng, thì cha sở tặng cho bà, thì bà ấy đem ra ruộng, bà ấy treo lên cái ngọn cây rồi mở cho cả cái người làm ruộng nghe. Thì cái lúc đúng 3 giờ cái là bà hét lên, cái là mọi người đang cày, đang cuốc, đang gặt, đang hái gì ngừng hết lại. Vì của cô là đau thương của Chúa Giêsu, cả cái cánh đồng nó rộn lên, nắng mưa gì cũng giang hết thay tay. Thấy vô nghĩa thương vô cùng. Đấy, Chúa đang sai những người thợ gặt đến những cánh đồng truyền giáo. Vì Chúa nói với Faustina rằng ta khao khát cho mọi người trên trái đất này biết đến lòng thương xót của ta. Ước gì ngày công thẳng đến, ngày cánh chung đến, không còn một tâm hồn nào phải hối hận vì chưa được nghe biết đến lòng thương xót của ta. Trách nhiệm của mỗi người. Chúa nói mỗi người tín hữu phải, chứ không phải là muốn làm thì làm, phải ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa bằng bất cứ phương tiện nào trong tay. Chúa sẽ làm phần còn lại, sẽ bù đắp những thiếu sót, và kết quả là do Chúa. Phaolô trồng, Apollo tưới, chính Chúa mới làm cho chỗ sinh hoa trái. Mà tạ ơn Chúa, ngày hôm nay từ Việt Nam cũng như ở hải ngoại, anh chị em mỗi người một tay một chân đóng góp có nhiều cách khác nhau. Có những người thì họ làm những radio hẹn giờ, rồi tất cả cùng mở mạng lên, cùng mở điện thoại lên nghe giảng chung với nhau. Có những người hẹn 3 giờ cùng đọc kinh trên phone, thứ 3 giờ là họ mở phone lên và họ đọc kinh với nhau. Dù rằng tôi ở tiểu bang này, chị ở tiểu bang kia, anh ở nước nọ, nhưng mà cùng mở phone lên và cùng đọc chuỗi lòng thương xót với nhau, rất dễ thương. Rồi có những người ngoại giáo mà họ lại còn thuộc lòng thương xót Chúa hơn cả những người công giáo nữa. Có một cái trại tâm thần, chúng tôi vẫn đến giúp cho cái trại đó. Có người, cả người lớn, trẻ em, cả nam cả nữ, trong hai trại nam nữ riêng. Tôi tặng cho họ một cái tượng lòng thương xót Chúa lớn. Rồi cứ 3 giờ chiều thì cái anh ấy là một người giáo dân thôi, anh ấy lượm được cái người tâm thần ở gốc gác bờ rừng, bờ chợ búa gì đó, anh đem về rồi anh chăm sóc. Thì họ là tâm thần không có bình thường, nhưng mà cứ 3 giờ chiều thì anh mời họ đến đọc kinh lòng thương xót. Man man gì thì man, nhưng mà cứ 3 giờ chiều gọi đến là đến. Dĩ nhiên là đọc kinh lòng thương xót mà theo cái kiểu của họ, như là nó không có gọn gàng ngắn gọn như mình, nó không có bình thường lắm, nhưng mà vẫn là chuỗi kinh lòng thương xót đầy đủ đàng hoàng. Thì có một cái anh ấy làm trưởng, anh tỉnh táo hơn, anh làm trưởng lòng thương xót Chúa ở trong cái cộng đoàn tâm thần đấy, anh dẫn kinh. Thì có một ni cô là bị tâm thần, rồi một thầy chùa đem cô ni cô đến gửi ở trại tâm thần lòng thương xót này. Thì ni cô này 3 giờ chiều cũng đến lần chuỗi lòng thương xót, một lần riết thì bắt đầu bà ấy quen luôn. Quen đến khi mà cái ông trưởng kia ông đi vắng thì ni cô này lên hướng dẫn cầu nguyện lòng thương xót. Hướng dẫn một hồi sau thì Chúa ban cho bà ấy tỉnh người lại, bà hết mát. Thế là ông thầy chùa đến rước cái bà sơ ni cô này về chùa. Và về chùa bá lại đọc kinh lòng thương xót. Tôi thấy hay ở chỗ là những người tâm thần mà 3 giờ chiều là ngơ ngơ ngáo ngáo, rồi cầm chàng Chúa như cao như thấp, vẫn đọc rõ lòng thương xót Chúa. Khi tôi thấy đến thấy họ giơ tay họ đọc, không biết là mình mát hay họ mát, biết mình mát hay họ mát. Họ mát họ tâm thần mà họ còn biết chạy đến lòng thương xót Chúa. Giờ này biết bao nhiêu người quyền cao, chức trọng, danh vọng, địa vị giàu có, chạy theo tiền bạc, theo danh vọng, theo chức tước, theo địa vị, theo quyền lực, quyền lợi, mà không hề nghĩ đến, không hề biết đến, thậm chí lại còn cấm cản việc rao giảng lòng thương xót Chúa. Vậy thì mình mát hay họ mát? Lạy Chúa, xưa Chúa đã phán,
Chúa ban cho
thương và khó khăn vào lòng từ ai Chúa xót thương. Về đây con tràn ngập vui sướng, dạt dào trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin tưởng và khó khăn vào lòng Chúa xót thương nhân từ.